Laudetur Jesus Christus.
Lạy Thiên Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican,
chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 6 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phóng sự Thường Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 về gia đình. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại cuộc đời một nữ tu có lòng từ mẫu bao la đối với các trẻ nữ mồ côi. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về giáo huấn xã hội của giáo hội về gia đình. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Madrid, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đề cao một vị nữ chân phước sắp được phong thánh là mẫu gương để nuôi dưỡng các lý tưởng của gia đình Kitô và lòng thương xót của Thiên Chúa qua chứng tá của các tín hữu. Đó là chân phước Maria, Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bề trên tổng quyền dòng các nữ tu thánh giá, sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tôn phong hiển thánh vào Chủ nhật 18 tháng 10 tới đây, trong khuôn khổ Thường Hội đồng Giám mục Thế giới, cùng với ba vị chân phước khác. Nữ tu Maria, Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, tục danh là Maria Isabel Sanvat y Romero, sinh ngày 20 tháng 2, 1926, trong một gia đình thượng lưu ở Madrid, Tây Ban Nha, gia nhập dòng các nữ tu thánh giá ở thành Sevilla, một dòng nổi bật về các hoạt động bác ái, phục vụ người nghèo và người già. Từ năm 1977, chị được bầu làm bề trên tổng quyền của dòng ba khóa liền và qua đời năm 1998, sau gần 22 năm trong nhiệm vụ này, hưởng thọ 72 tuổi. Mẹ được phong chân phước tại Sevilla ngày 18 tháng 9 năm 2010 trước sự tham dự của 45.000 người, và chỉ 5 năm sau, mẹ Maria Đức Mẹ Vô Nhiễm sắp được phong hiển thánh. Trong thông cáo sau khóa họp thứ 236 trong hai ngày 29 và 30 tháng 9 vừa qua, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha khẳng định rằng chân phước mẹ Maria Đức Mẹ Vô Nhiễm có nhiều điều để nói với các tín hữu Kitô ngày nay. Mẹ thực sự là người Samaritano nhân lành, đến gần những người túng thiếu, nơi họ mẹ nhìn thấy tôn nhan của Chúa Kitô trên trái đất. Đứng trước những người nghèo, vị thánh tương lai của chúng ta không đưa ra những lời phê bình hoặc thẩm định, nhưng chỉ đặt mình phục vụ tất cả những gì thực sự cần thiết, như mang một nụ cười vào trong nhà của một người nghèo. Các giám mục Tây Ban Nha cũng nhắc đến niềm vui phúc âm của vị chân phước, lòng trung thành với kinh nguyện, lòng yêu mến thánh thể và các bí tích khác của giáo hội, lòng tôn sùng con thảo đối với Đức Mẹ, việc thực hành các công việc từ bi bác ái của chân phước Maria Đức Mẹ Vô Nhiễm đối với những người túng thiếu, các bệnh nhân, những người lầm than, như khẩu hiệu của mẹ là những người nghèo chính là chủ nhân của chúng ta.
Roma, Giáo hội Công giáo Candê sẽ nhóm công nghị tại Roma từ ngày 24 đến 29 tháng 10 tới đây, liền sau Thượng hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình. Tham dự công nghị này có 21 giám mục Candê đến từ Iraq, Trung Đông và hải ngoại, nhất là từ Hoa Kỳ, Canada và Australia. Lễ ra công nghị này nhóm tại thành phố Erbil ở miền Kurdistan, mạn Bắc Iraq từ ngày 22 tháng 9 vừa qua, nơi có đông đảo các tín hữu Kitô tị nạn từ vùng bình nguyên Ninive vì bị lực lượng nhà nước Hồi giáo IS đánh đuổi. Nhưng công nghị đã được dời lại vì sự căng thẳng giữa Đức Thượng Phụ Louis Sacco và một giám mục Công giáo Candê ở Mỹ về vấn đề các linh mục thuộc giáo hội này bỏ Iraq chạy tới các nước Tây Phương để định cư mà không có phép các giám mục bản quyền. Đức Thượng Phụ đã xin Đức Thánh Cha Francisco làm trọng tài giúp giải quyết vấn đề này. Công nghị Giáo hội Công giáo Candê sẽ mời gọi các giáo phận tăng tiến tình đoàn kết và hiệp thông giữa các giáo phận trong và ngoài lãnh thổ Iraq. các giám mục cũng bàn về tình trạng thê thảm ở Trung Đông, đặc biệt là hàng chục ngàn tín hữu của giáo hội này tị nạn. Ngoài ra có vấn đề quản trị hữu hiệu và minh bạch các ngân khoản dành để giúp người tị nạn. Điều cấp thiết là cổ võ sự tham gia của giáo dân vào đời sống của giáo hội nhờ sự đề cao vai trò của các hội đồng giáo xứ. Sau cùng, các giám mục được mời gọi kiểm điểm tình hình giáo hội từ sau khi Đức Giám mục Louis Sacco được bầu làm thượng phụ giáo chủ Công giáo Kandê.
Bruno, Đại hội Thánh thể Toàn quốc lần đầu tiên của Giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Tiệp sẽ tiến hành từ ngày 15 đến 17 tháng 10 tới đây tại thành phố Brno. Đại diện Đức Thánh Cha chủ sự các buổi lễ trọng thể tại đây là Đức Hồng Y Paul Cordes, người Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm. Chủ đề chính yếu của Đại hội là những thách đố hiện nay trong đời sống mục vụ tại Cộng hòa Tiệp và vai trò của Thánh thể trong đời sống thường nhật của các tín hữu công giáo ngày nay. Theo chương trình, có 4 phần trong đại hội: một buổi hội nghị về thánh thể, một buổi hòa nhạc, nhiều mục văn nghệ văn hóa và tinh thần trong các thánh đường ở thành phố Brno, sau cùng là thánh lễ với cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa do Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha chủ sự. Ngày 17 tháng 10, trước buổi cử hành thánh lễ chính sẽ có một chương trình các chứng từ cầu nguyện thánh ca tại quảng trường tự do. Khẩu hiệu của Đại hội Thánh thể là Thánh thể một giao ước mới và đời đời. Đức cha Jan Vokal, giám mục giáo phận Hradec Kralove, đặc ủy của Hội đồng giám mục Tiệp về các đại hội thánh thể cho biết, mục đích đại hội này là để gợi hứng cho các tín hữu, các giáo xứ, giáo phận và các cộng đoàn đào sâu lòng yêu mến đối với thánh thể, sống tình yêu này như một hồng ân bao la của Thiên Chúa, vì thánh thể là lương thực cần thiết mà tất cả chúng ta đều cần cho đời sống vĩnh cửu.
Bethlehem, đan viện thánh Sarben của giáo hội Công giáo Maronite ở thành Bethlehem đã bị đốt hôm 26 tháng 9 vừa qua. Tin này được tòa thượng phụ Công giáo Latin loan đi hôm 30 tháng 9. Nhiều phòng ở lầu 2 trong đan viện đã bị lửa hoàn toàn thiêu rụi. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn này không phải vì động lực tôn giáo. Một cuộc điều tra đã được tiến hành để xác định nguyên nhân vụ đốt đan viện và các giới chức điều tra ưu tiên theo đuổi giả thuyết, theo đó vụ này là do tội phạm. Từ tháng 6 năm ngoái, công việc tu bổ đan viện Thánh Sarben đã được khởi sự sau 15 năm bị ngưng vì lý do hành chánh. Ngân quỹ quốc gia Palestine, theo đề nghị của Tổng thống Mahmoud Abbas, đã tặng 200.000 Mỹ Kim cho việc tu bổ đan viện. Ông thống đốc và thị trưởng thành Bethlehem, cũng như vị chỉ huy cảnh sát, giám đốc an ninh quốc gia Palestine và giám đốc cơ quan tình báo đã đến tại chỗ để xem xét vụ hỏa hoạn. Họ được Đức cha William Somali, đại diện Đức Thượng phụ Fuad Tuan đón tiếp cùng với nhiều linh mục ở Bethlehem, thành Beit Shahur và Beit Jala lân cận. Theo Đức cha Somali, những kết quả đầu tiên của cuộc điều tra cho thấy nguyên nhân vụ hỏa hoạn có thể là vì lý do lợi lộc, trả thù, dọa nạt thay vì lý do tôn giáo. Đây có thể là một cuộc trả thù vì sự tài trợ công cuộc trùng tu đan viện, và sự kiện này gây thiệt hại cho Bethlehem và sự sống chung giữa các tôn giáo tại thành này. Việc trùng tu đan viện được chính phủ Palestine tài trợ, vì thế chính quyền muốn mưu lệ tìm ra thủ phạm vụ đốt phá này.
Warszawa, Hội đồng giám mục Ba Lan tái khẳng định lập trường chống thay đổi đạo lý của giáo hội về hôn nhân và gia đình. Trong tuyên ngôn công bố mới đây, Hội đồng giám mục Ba Lan chống lại việc cho những người ly dị tái hôn dân sự được rước lễ và khẳng định rằng việc phá hủy hôn phối là điều xúc phạm đến Thiên Chúa. Các tín hữu công giáo cần phải được bảo vệ chống lại não trạng ly dị. Những người ly dị tiếp tục là phần tử của giáo hội, họ phải được giúp đỡ để bảo tồn đức tin và đi tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Thường Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 do Đức Thánh Cha Francisco triệu tập đang tiến hành tại Roma từ ngày 4 đến 25 tháng 10 về đề tài ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong giáo hội và trong thế giới ngày nay. Từ Ba Lan, có 3 đại biểu tham dự là Đức Tổng Giám mục Stanislaw Gadecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục và là Tổng Giám mục Giáo phận Posen. Tiếp đến là Đức Tổng Giám mục Heinrich Hose của Giáo phận Warszawa Praha. Sau cùng là Đức cha Jan Vatroba của Giáo phận Rzeszów.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là phóng sự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 về gia đình.
Kính thưa quý vị thính giả, sau thánh lễ khai mạc trọng thể sáng Chủ nhật với thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự, sáng thứ hai hôm qua mùng 5 tháng 10, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 về ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong giáo hội và trong thế giới ngày nay đã bắt đầu đi vào công việc với phiên họp khoáng đại đầu tiên bắt đầu lúc 9 giờ tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha và dưới quyền chủ tọa theo lượt của vị chủ tịch thưa ủy là Đức Tổng Giám mục André Van Thoa, Tổng Giám mục Paris bên Pháp. Trong lời khai mạc phiên họp, Đức Thánh Cha nói rằng, như chúng ta biết, Thượng Hội đồng Giám mục là một sự đồng hành trong tinh thần đoàn thể và công nghị, can đảm chấp nhận sự biểu lộ chân lý trong tự do, lòng nhiệt thành mục vụ và đạo lý, sự khôn ngoan, thẳng thắn, luôn nghĩ đến thiện ích của giáo hội, của các gia đình và quy luật tối thượng là phần rỗi các linh hồn. Tôi muốn nhắc nhở rằng Thượng Hội đồng Giám mục không phải là một hội nghị, một phòng để nói hay là một quốc hội, một nghị viện nơi mà người ta thỏa thuận với nhau. Trái lại, Thượng Hội đồng Giám mục là một biểu hiện giáo hội, nghĩa là giáo hội đồng hành để đọc thực tại với con mắt đức tin và với con tim của Thiên Chúa. Thượng Hội đồng Giám mục là giáo hội tự hỏi về sự trung thành với kho tàng đức tin của mình. Kho tàng này đối với giáo hội không phải là một bảo tàng viện để xem và càng không phải là một bảo tàng viện cần bảo tồn, nhưng là một nguồn mạch sinh động nơi mà giáo hội phải giải khát và soi sáng kho tàng sự sống. Thượng Hội đồng Giám mục nhất thiết phải tiến hành trong lòng giáo hội và trong dân thánh của Thiên Chúa mà chúng ta là thành phần, trong tư cách là mục tử, tức là người phục vụ. Ngoài ra, Thượng Hội đồng Giám mục là một không gian được bảo vệ, trong đó giáo hội cảm nghiệm hoạt động của Chúa Thánh Linh. Trong Thượng Hội đồng Giám mục, Chúa Thánh Linh nói qua ngôn ngữ của tất cả những người để cho Thiên Chúa hướng dẫn, đấng luôn gây ngạc nhiên, vì Thiên Chúa tỏ mình ra cho những người bé mọn, những điều mà Ngài giấu kín đối với những kẻ khôn ngoan và trí thức. Vì Thiên Chúa đã lập nên luật lệ và ngày thứ bảy vì con người, chứ không ngược lại. Người bỏ 99 con chiên để tìm con chiên lạc. Người luôn luôn lớn hơn những tiêu chuẩn luận lý và những tính toán của chúng ta.
Đức Thánh Cha Francisco nói tiếp, nhưng chúng ta cũng hãy nhớ rằng Thượng Hội đồng Giám mục chỉ có thể là một không gian hoạt động của Chúa Thánh Linh nếu chúng ta, những tham dự viên, có lòng can đảm tông đồ, lòng khiêm tốn theo tinh thần tin mừng và cầu nguyện tín thác. Lòng can đảm tông đồ không để cho mình sợ hãi đứng trước những cám dỗ của thế giới, không dập tắt nơi tâm hồn con người ánh sáng chân lý, thay thế nó bằng những tia sáng bé nhỏ và nhất thời, và càng không sợ hãi đứng trước con tim chai đá của một số người, tuy có thiện ý, nhưng làm cho người ta xa lìa Thiên Chúa. Lòng can đảm tông đồ mang sự sống và không biến cuộc sống Kitô của chúng ta thành một bảo tàng viện những kỷ niệm. Lòng khiêm tốn theo tinh thần tin mừng, biết từ bỏ những hiệp ước riêng và những thành kiến để lắng nghe các anh em giám mục và làm cho mình được đầy tràn Thiên Chúa. Lòng khiêm tốn đưa tới sự chỉ tay không phải chống người khác để xét đoán họ, nhưng để giơ ra với họ, nâng đỡ họ trỗi dậy và không bao giờ cảm thấy mình ở trên họ. Sự cầu nguyện tín thác là hoạt động của tâm hồn khi ta cởi mở đối với Thiên Chúa, khi ta làm cho tất cả những tiếng đồn của chúng ta im bặt để lắng nghe tiếng nói dịu dàng của Thiên Chúa, đấng nói trong thinh lặng. Nếu không lắng nghe Thiên Chúa, thì những lời của chúng ta chỉ là những lời không làm mãn nguyện và vô ích. Nếu không để cho mình được Thánh Linh hướng dẫn, thì tất cả những quyết định của chúng ta chỉ là những đồ trang trí, thay vì tuyên dương tin mừng thì lại che đậy và giấu kín tin mừng.
Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh em thân mến, như tôi đã nói, Thường Hội đồng Giám mục không phải là một nghị viện nơi mà để đạt tới sự đồng thuận hoặc là thỏa hiệp chung, người ta thương thuyết, kết ước với nhau hoặc là nhượng bộ nhau. Nhưng phương pháp duy nhất của Thường Hội đồng Giám mục là cởi mở đối với Chúa Thánh Linh, với lòng can đảm tông đồ, với lòng khiêm tốn theo tinh thần phúc âm và với lời cầu nguyện tín thác, để chính Chúa hướng dẫn chúng ta, soi sáng và đặt trước mắt chúng ta không phải những ý kiến cá nhân, nhưng là niềm tin nơi Thiên Chúa, lòng trung thành với huấn quyền hội thánh, thiện ích của giáo hội và phần rỗi các linh hồn. Đức Thánh Cha không quên cảm ơn Đức Hồng Y Tổng Thư Ký và tất cả các chức sắc khác đã cộng tác vào Thường Hội đồng Giám mục, các nghị phụ, các đại biểu anh em và mọi thành phần khác. Sau cùng, Ngài đặc biệt cảm ơn các ký giả hiện diện cũng như các ký giả theo dõi từ xa vì sự quan tâm và tham gia.
Tiếp đến, Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư Ký Thượng Hội đồng Giám mục, lên tiếng. Ngài cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã muốn ủy thác cho Thượng Hội đồng Giám mục một đề tài quan trọng là gia đình. Không những có liên quan tới các tín hữu công giáo mà thôi, nhưng tất cả các tín hữu Kitô và toàn thể nhân loại. Chính vì thế, gia đình ở trung tâm sứ mạng mục vụ của giáo hội. Đức Hồng Y chào thăm tất cả các tham dự viên và cho biết tổng cộng Thượng Hội đồng Giám mục lần này có 270 nghị phụ chia làm 3 thành phần, gồm 42 nghị phụ tham dự do chức vụ, 183 vị được bầu lên, 45 vị do Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Các nghị phụ do chức vụ gồm 15 vị thủ lãnh các công nghị của các giáo hội công giáo Đông Phương, 25 vị đứng đầu các cơ quan trung ương tòa thánh, tiếp đến là vị tổng thư ký và phó tổng thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục. Ngoài ra có 14 đại biểu của các giáo hội Kitô anh em như Chính thống, Tin lành và Anh giáo. Xét về chức vụ của các nghị phụ, có 74 hồng y, 6 thượng phụ, 1 tổng giám mục trưởng, 72 tổng giám mục, 102 giám mục, 2 cha sở và 13 linh mục dòng. Thêm vào đó có 24 chuyên gia và 51 dự thính viên, có 18 đôi vợ chồng tham dự công nghị này. Tổng số những người có quyền lên tiếng trong Thượng Hội đồng Giám mục lần này là 318 người, gồm các nghị phụ, các đại biểu các giáo hội Kitô anh em và các dự thính viên.
Đức Hồng Y Bandisseri cũng nhắc lại rằng, vì Thường Hội đồng Giám mục hành động với Phêrô và dưới Phêrô, cùng Petro e sub Petro, là thủ lãnh và là người canh giữ đoàn trên duy nhất của Chúa Kitô, nên công nghị giám mục này cũng phải là một sự biểu lộ đặc thù, sự hiệp nhất của giáo hội công giáo được xây dựng trên nền tảng các tông đồ, trong đó Simon Phêrô là đá tảng. Môn đệ được thầy tuyển chọn để củng cố các anh em mình trong đức tin duy nhất. Đức Hồng Y Tổng Thư Ký cũng nói đến hành trình dài của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình, từ khóa họp đặc biệt hồi năm ngoái đến khóa họp thường lệ hiện nay. Mục đích chúng ta theo đuổi là loan báo với niềm vui và lòng xác tín, tin mừng về gia đình. Đức Hồng Y Bandisseri gợi lại các giai đoạn mà Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình đã trải qua, từ việc quyết định đề tài đến việc soạn tài liệu đề cương để chuẩn bị, tham khảo ý kiến và soạn tài liệu làm việc. Trước đó là việc bổ nhiệm các chức sắc cho công nghị giám mục thế giới này. Đức Thánh Cha đã quyết định bổ nhiệm thêm một vị chủ tịch thừa ủy thứ tư là Đức Hồng Y Winfried Napier dòng Francisco, Tổng giám mục giáo phận Durban ở Nam Phi.
Về phương pháp tiến hành khóa họp hiện nay, Đức Hồng Y Bandisseri cho biết, Thượng Hội đồng Giám mục tiến hành theo 3 giai đoạn, dựa theo 3 phần của tài liệu làm việc. Việc phát biểu của các nghị phụ cũng diễn ra theo sự phân chia như thế, và tổng cộng có 18 phiên họp khoáng đại, 13 phiên họp nhóm được phân chia theo các ngôn ngữ. Ngoài ra mỗi ngày từ 6 đến 7 giờ chiều có phần phát biểu tự do. Sở dĩ có thay đổi trên đây vì các nghị phụ đã yêu cầu đề cao giá trị của các cuộc thảo luận nhóm, trong đó có sự tham dự tích cực hơn vào các cuộc trao đổi, sự đối chiếu trực tiếp và tức thời giữa các nghị phụ cùng một ngôn ngữ. Và trong các phiên họp nhóm, các dự thính viên và đại biểu của các giáo hội Kitô anh em có thể lên tiếng. Về ủy ban soạn bản tường trình chung kết, Đức Hồng Y Bandisseri cho biết Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm một ủy ban soạn bản tường trình chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục. Đứng đầu là Đức Hồng Y Peter Erder, Tổng Giám mục Estecom Budapest, bên Hungary, Tổng tường trình viên của công nghệ giám mục này, và có 9 thành viên. Đứng đầu là Đức Cha Bruno Forte, Tổng Giám mục Chieti Vasto, Italia, Tổng Thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 14. Ủy ban theo dõi và đúc kết mỗi phần của khóa họp. Bản tường trình chung kết sẽ được bỏ phiếu vào sáng thứ Bảy, 24 tháng 10, rồi để lên Đức Thánh Cha để tùy Ngài quyết định. Bản tường trình các cuộc hội thảo nhóm về 3 phần của công nghị sẽ được công bố, và trong 3 tuần lễ nhóm họp sẽ có những cuộc họp báo ngắn để tường trình cho giới báo chí về Thượng Hội đồng Giám mục. Có một số nghị phụ sẽ tham dự các cuộc họp báo này. Các nghị phụ được tự do thông tin cho giới báo chí theo sự suy xét và trách nhiệm của mình. Đức Hồng Y Bandisseri nhắc lại điều Đức Thánh Cha nhiều lần nhấn mạnh, theo đó Thượng Hội đồng Giám mục phải là một không gian được bảo vệ để Chúa Thánh Linh có thể hoạt động trong đó, và để các nghị phụ được tự do bày tỏ ý kiến một cách thẳng thắn và tự do.
Sau phần tường trình của Đức Hồng Y Bandisseri, Đức Hồng Y Peter Erder, Tổng giám mục Estecom Budapest, người Hungary, Tổng tường trình viên, đã đọc một bản tường trình dài dẫn nhập dựa trên 3 phần của tài liệu làm việc, cũng là 3 đề tài cho 3 giai đoạn thảo luận trong Thượng Hội đồng Giám mục lần này là: thứ nhất, lắng nghe những thách đố về gia đình; thứ hai, phân định ơn gọi gia đình; và sau cùng là sứ mạng của gia đình ngày nay. Đức Hồng Y lần lượt quảng diễn nội dung của 3 phần trên đây. Dựa theo đó, các nghị phụ và các dự thính viên, các đại biểu anh em trình bày ý kiến trong các phiên khoáng đại cũng như các cuộc thảo luận nhóm được phân chia tùy theo ngôn ngữ. Đức Thánh Cha và các nghị phụ đã được nửa giờ giải lao vào lúc 10 giờ rưỡi và tái nhóm lúc 11 giờ để nghe chứng từ của một dự thính viên và các bài phát biểu của các nghị phụ. Các nghị phụ tiếp tục phát biểu cả trong phiên khoáng đại thứ hai và ban chiều từ lúc 4 giờ rưỡi đến 7 giờ. Trong phiên này có phần phát biểu tự do từ lúc 6 giờ đến 7 giờ tối.
Vừa rồi là phóng sự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 về gia đình. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại cuộc đời một nữ tu có lòng từ mẫu bao la đối với các trẻ nữ mồ côi.
Một nữ tu khổng lồ trong kinh nguyện thật sốt sắng, luôn trung thành với các nghĩa vụ của đời thánh hiến và của nhà giáo, cũng như hoàn toàn hăng say trong việc giúp đỡ tha nhân, giúp đỡ vô điều kiện và không so đo tính toán. Đó là lời tán dương dành cho nữ tu Maria Roberta Marchesano, người Ý, qua đời ngày 2 tháng 3 năm 2010, hưởng thọ 86 tuổi. Nữ tu đúng là suối nước mát trong như thủy tinh. Chị sống một cuộc đời trong sáng và bình dị, biết dung hòa giữa các hoạt động bác ái tông đồ và lòng trung tín với Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng là chủ tể cuộc sống mình. Nữ tu Maria Roberta Marchesano chào đời ngày 19 tháng 9 năm 1924 tại Salerno, thuộc tỉnh Napoli ở miền nam nước Ý, trong một gia đình công giáo có cha mẹ vô cùng đạo đức. Lớn lên, chị gia nhập dòng các nữ tu đa minh thành Pompeii. Dòng do chân phước Bartolo Longo thành lập vào năm 1897 với tên gọi là Nữ tử Đức Bà Mân Côi thành Pompeii. Chị khấn lần đầu ngày 21 tháng 12 năm 1950 và khấn trọn ngày 4 tháng 6 1956. Với văn bằng giáo viên tiểu học, chị Maria Roberta mau mắn và vui tươi chu toàn mọi nghĩa vụ bất cứ nơi đâu chị được sai tới. Chị làm việc với trọn khả năng và trọn tấm lòng thành. Các nơi chị trải qua là Pompeii, Maiori và Padula. Chị sống tại Maiori trong vòng 9 năm với tư cách bề trên cộng đoàn và làm nghề dạy học. chị được các học sinh cũng như các phụ huynh quý mến vì lòng tận tụy hy sinh của chị. Rồi chị được chuyển đến phụ trách cộng đoàn ở Padula và ở Pompeii. Tại Pompeii, nơi viện Thánh Tâm là viện dành cho các trẻ nữ mồ côi, chị Maria Roberta thi hành công tác vừa là bề trên vừa là giáo viên. Chị thật sự chăm sóc các trẻ nữ mồ côi với trọn tấm lòng từ mẫu bao la. Chị âu yếm lo lắng cho từng trẻ nữ như một người mẹ thật. Mọi người đều nhớ như in bước đi nhẹ nhàng, nụ cười hiền dịu và lòng bác ái vô bờ của nữ tu Maria Roberta. Chị luôn mau mắn trở thành người phục vụ tất cả, lắng nghe và quảng đại kể cả bằng mọi hy sinh. Chị thường vui vẻ lập đi lập lại châm ngôn, tất cả thật bé nhỏ đối với Đức Chúa Giêsu. Người ta nhận ra nơi chị một tinh thần trẻ thơ của phúc âm. Chị sống khiêm tốn và đơn sơ, sẵn sàng tha thứ và là khí cụ xây dựng hòa bình. Năm 1990, chị bị giải phẫu tim và tưởng rằng không qua khỏi. Nhưng rồi chị được bình phục. Tuy nhiên, chị bị thu hẹp trong các hoạt động. Chị không thể tiếp tục dạy học, cũng như không thể phụ trách cộng đoàn. Chị được đưa về nhà mẹ của dòng ở Pompeii. Nơi đây, chị tiếp tục phục vụ trong các công tác nhỏ bé nhẹ nhàng của Tổng văn phòng Đền Thánh Đức Bà Mân Côi Pompeii. Vào những năm cuối đời, chị hoàn toàn bị tê liệt nên được chuyển về khu vực dành cho người đau yếu của nhà mẹ của dòng nữ Đa Minh ở Pompeii. Nữ tu Maria Roberta Marchisano sống những năm cuối đời trong an bình, thanh thản. Chị chấp nhận bệnh tật không lời than van. Chị tự để cho mình được đau khổ thanh luyện và hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Chị là mẫu gương của một nữ tu sống chuyên chăm cầu nguyện với trọn tâm lòng. Chị dành trọn tâm tình kính mến cho Đức Chúa Giêsu Thánh Thể, Đức Mẹ Maria và tràng chuỗi Mân Côi. Chị cũng có lòng kính mến đặc biệt Thánh Cả Giuse và Chân Phước Bartolo Longo, vị sáng lập dòng. Chính các mối tình thánh thiêng này đã làm cho cuộc đời chị tràn đầy hạnh phúc. Chị xác tín rằng, ai cầu nguyện và yêu mến nhiều thì sẽ chọn được phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Luca 10, câu 42. Hỡi chị Maria Roberta Marchesano kính yêu, xin ghi ơn chị về hồng ân cuộc đời chị dâng hiến cho thiện ích và luôn luôn hòa điệu với thánh ý Thiên Chúa. Xin chị cầu nguyện cho những người còn sống nơi dương thế này. Và xin chị nguyện cầu cùng Thiên Chúa ban cho giáo hội công giáo được có nhiều ơn kêu gọi linh mục và tu sĩ. Đọc lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah. Ai dùng lòng bàn tay đong nước biển, lấy giang tay đo chín tầng trời, dùng cái thương mà lường xem bụi đất, lấy cân bàn cân móc mà cân thử núi đồi. Thần khí Thiên Chúa, ai đo cho nổi? Ai làm quân sư chỉ vẽ cho người? Người đã thỉnh ý ai để giúp người thông hiểu, bảo cho người biết lối công minh, dạy cho người mở mang kiến thức, chỉ cho người con đường trí tuệ. Này các quốc gia như thể giọt nước bám miệng thùng, khác nào hạt cát dính bàn cân, kiểu môn hải đảo nặng tày chút bụi. Các ngươi đem Thiên Chúa sánh với ai, đặt hình ảnh nào bên cạnh người cho tương xứng. Thiên Chúa là Thiên Chúa vĩnh cửu, là đấng sáng tạo toàn cõi đất. Người không mệt mỏi, chẳng nhọc nhằn, trí thông minh của người không dò thấu. Người ban sức mạnh cho ai mệt mỏi, kẻ kiệt lực, người cho nên cường tráng.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về giáo huấn xã hội của giáo hội về gia đình.
Kính thưa quý vị thính giả, gia đình là một đề tài rất rộng lớn trong các khoa học nhân văn cũng như trong các ngành thần học. Sách tóm lược học thuyết xã hội của xã hội chỉ giới hạn vào chủ đề gia đình, tế bào của xã hội, nghĩa là khía cạnh xã hội của gia đình. Gia đình là một thực thể xã hội, một tế bào căn bản của xã hội và góp phần rất lớn vào việc kiến tạo xã hội. Gia đình được coi là tế bào căn bản của xã hội dưới nhiều khía cạnh. Trước tiên, dưới khía cạnh của sự sống, gia đình là thánh điện của sự sống. Sự sống ở đây không chỉ hiểu theo nghĩa sinh vật, mà còn bao gồm toàn thể sự sống con người. gia đình cũng là tế bào của xã hội giữa khía cạnh văn hóa, đạo đức và tôn giáo. Gia đình là nơi truyền thụ những giá trị tạo nên một nền văn minh. Vì thế, việc cải tổ xã hội tuy không bỏ qua việc cải cách các cơ cấu, các luật lệ, nhưng nếu không lưu tâm đến việc phát triển một gia đình lành mạnh thì không thể nào thành công được. Chỉ ai đã lớn lên trong một bầu khí lành mạnh thì mới có khả năng truyền thụ các giá trị tích cực, sự sống và tình yêu cho tha nhân. Một khi ý thức vai trò quan trọng của gia đình trong việc kiến tạo xã hội, hệ luận tất nhiên là xã hội phải tạo ra các điều kiện thuận lợi để gia đình thực hiện những chức năng của mình. Tiếc rằng sự thật hầu như xảy ra trái ngược. Xã hội, các riêng các cơ quan chính quyền, không tạo ra cơ chế bảo vệ gia đình mà còn ngăn cản sự tiến triển của gia đình. Gia đình không những không được hỗ trợ để thỏa mãn các nhu cầu tối thiểu cơm ăn, nhà ở, việc làm, trường học, mà còn bị phá hoại bởi các luật lệ đi trái ngược với tình yêu chung thủy vợ chồng, chẳng hạn luật ly dị, hoặc đi trái ngược với thiên chức làm cha mẹ, chẳng hạn luật phá thai. Dù sao, việc bảo vệ gia đình không chỉ là bổn phận của nhà nước, mà còn là bổn phận của xã hội dân sự, và đặc biệt là của giáo hội. Theo lời của Đức Thánh Cha John Paul II đề nghị, gia đình là con đường của giáo hội, nơi mà giáo hội thực thi sứ mạng mà Chúa Kitô đã ủy thác. Ở đây, chúng ta hiểu giáo hội không chỉ là hàng giáo sĩ, mà đặc biệt là các giáo dân nữa. Gia đình góp phần vào việc kiến tạo xã hội. Mức phát triển của một xã hội không chỉ được đo lường qua những thành quả kinh tế tài chính, nhưng nhất là qua những tương quan lành mạnh giữa các phần tử sống trong đó. Không thể nói được là bầu khí xã hội dễ thở khi mà các tội phạm xảy ra thường xuyên, khiến cho người dân không cảm thấy yên ổn. Trong việc kiến tạo tương quan tốt đẹp trong xã hội, gia đình là đơn vị đứng hàng đầu. Chúng ta có thể kể ra sự đóng góp của gia đình vào xã hội qua bốn lĩnh vực sau đây. Thứ nhất, tình yêu. Thứ hai, giáo dục. Thứ ba, kinh tế và lao động. Thứ bốn, chính trị và pháp luật. Lĩnh vực thứ nhất, chính đời sống êm ấm của gia đình đã là một đóng góp lớn cho xã hội rồi. Nếu các gia đình thực sự hạnh phúc, thì xã hội cũng được hưởng hậu quả. Thật vậy, khi trong gia đình, vợ chồng, cha mẹ, anh chị em đều sống yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thì những con người hạnh phúc ấy sớm muộn gì cũng chiếu tỏa niềm vui ra bên ngoài. Khi họ đã có cảm nghiệm về tình yêu trao hiến, thì họ cũng biết chia sẻ tình thương cho những người chung quanh. Nếu trong gia đình, mỗi người biết học cách tôn trọng người thân, thì họ cũng biết trân trọng nhường nhịn những người khác mà họ gặp trên đường đời. Tiếc rằng chúng ta thường chứng kiến bộ mặt trái của lý tưởng vừa kể, từ đó gây ra nhiều bất ổn cho xã hội. Thật vậy, không thiếu cả những người gây ra tội phạm ra như vì hận đời, bởi vì họ đã không hưởng được tình yêu trong gia đình. Có thể đó là những đôi vợ chồng đã bị phụ tình, cũng có thể là những người con đã bị cha mẹ bỏ rơi sau khi họ đã ly dị. Có những người tìm cách giải sầu trong ly rượu hoặc thuốc phiện bởi vì họ không được hưởng tình thương của tổ ấm. Chúng ta còn có thể kéo dài danh sách của những tội phạm hoặc tệ đoan xã hội bắt nguồn từ tình trạng bất an trong gia đình. Nói cách khác, giả như mọi sự trong ấm ngoài êm, thì nhiều hậu quả tiêu cực trong xã hội có thể tránh được. Gắn liền với phạm vi xây dựng tình thương mà gia đình đóng góp cho xã hội, chúng ta không thể nào bỏ qua phạm vi giáo dục. Nói đến giáo dục, nhiều người thường nghĩ tới các học đường, nhưng họ quên rằng trường huấn luyện tiên khởi của con người là tại gia đình. Gia đình là nơi mà con người nhận được sự giáo dục toàn diện, nơi mà con người không chỉ học văn hóa, mà còn được dạy dỗ về lễ nghĩa, về tình cảm, hoặc nói theo lối cổ điển, trí dục, đức dục, thể dục. Kinh Thánh của nhiều văn chương các dân tộc đều nêu một vai trò của gia đình đối với việc giáo dục cho con cái được nên thân nên người. Cái riêng gia đình là truyền dạy các nhân đức xã hội, nghĩa là những nhân đức trong cách xử sự giữa người với người. Vai trò này không chỉ giới hạn vào thời thơ ấu, mà còn kéo dài ra suốt cuộc đời. việc thi hành nghĩa vụ giáo dục là một bổn phận của cha mẹ. Tuy nhiên, phạm vi giáo dục con người rất rộng lớn bởi vì bao gồm thể lý, tâm lý, văn hóa, tôn giáo, cho nên cha mẹ cần được sự hỗ trợ của nhiều người. Trong các xã hội cổ truyền, với mô hình đại gia đình, người ta nhận thấy ông bà, các thân nhân đều ý thức trách nhiệm rèn luyện con cháu. Ngày nay, cha mẹ cần nhờ các cơ sở giáo dục của xã hội, trong đó có cả xã hội, cách riêng trong việc giáo dục tôn giáo. Dù sao, các văn kiện của xã hội, ít nhất là kể từ tuyên ngôn về giáo dục của Công đồng Vatican II, nhấn mạnh rằng trách nhiệm đầu tiên trong việc giáo dục thuộc về cha mẹ. Những cơ quan khác chỉ giữ vai trò bổ trợ, chứ không thay thế cha mẹ. Nhưng mà trên thực tế, có rất nhiều cha mẹ quan tâm đến nhu cầu vật chất cho gia đình, mà lại bỏ qua việc giáo dục con cái. Đồng thời, việc giáo dục con cái cũng là một quyền lợi của cha mẹ, và cha mẹ có quyền đòi hỏi xã hội phải tôn trọng điều này. Chẳng hạn như xã hội không được áp đặt một ý thức hệ cho con cái, trái nghịch với ý định của phụ huynh. Đến việc thứ ba mà gia đình đóng góp cho xã hội là hoạt động kinh tế. Như vừa thấy, gia đình là trường đầu tiên đào tạo những con người biết yêu thương kính trọng nhau. Chúng ta cũng có thể thêm rằng, gia đình là nơi mà con người học biết sinh hoạt kinh tế, qua việc tìm những phương thế mưu sinh, cũng như được đào tạo để biết làm việc. Trong các xã hội cổ truyền, mỗi gia đình là một đơn vị kinh tế sản xuất và tiêu dùng. Ngày nay, hoạt động kinh tế mở rộng hơn và phức tạp hơn. Tuy vậy, trên một phương diện nào đó, gia đình vẫn còn là một đơn vị lao động. Lao động là một phương tiện cần thiết để có phương tiện nuôi dưỡng gia đình. Tiền lương không chỉ dùng vào việc đáp ứng những nhu cầu của chính người lao công, mà còn là phương thế để sống tiền liên đới, nhờ việc san sẻ cho những người già yếu bệnh tật hoặc còn thơ nhi. Như vậy ta thấy có một mối liên hệ chặt chẽ giữa gia đình và lao động. Gia đình hợp tác vào lao động, làm việc, tiết kiệm vân vân. Còn lao động thì giúp cho gia đình được đứng vững nhờ những tài sản và dịch vụ được thụ đắc. Đến việc thứ bốn liên quan đến hoạt động chính trị và pháp lý. Mối liên hệ hỗ thương giữa gia đình và chính trị có thể nhận thấy từ nhiều góc độ. Pháp chế nào? Các bản luật thành văn hoặc tục lệ bất thành văn cũng có nhiều điều khoản liên quan đến gia đình. Lý do thật dễ hiểu. Sinh hoạt gia đình có những hậu quả đối với xã hội như chúng ta đã thấy. Và do đó, gia đình đòi hỏi nhà cầm quyền phải can thiệp trong nhiều vấn đề, chẳng hạn như nhân thân, tài sản, thừa kế, lao động, v.v. Mặt khác, pháp luật có thể cải thiện hoặc hủy hoại gia đình. Chúng ta có thể lấy kinh nghiệm của nước Việt Nam làm thí dụ. Trước đây, các bộ luật cũ, chẳng hạn luật Hồng Đức hay Gia Long, quy định những bổn phận của người công dân trong việc thi hành đạo hiếu, và hình luật đặt ra chế tài cho các vi phạm bất hiếu, chẳng hạn như không phụng dưỡng cha mẹ già, không để tang khi cha mẹ qua đời. Quan niệm pháp luật ngày nay muốn tách rời khía cạnh luân lý ra khỏi khía cạnh pháp lý. Tuy vậy, không ai có thể phủ nhận rằng một bộ luật có thể củng cố sự bình đẳng của gia đình, hoặc đưa ra tới sự phá hoại gia đình. Hẳn nhiên, việc ngăn cấm việc tảo hôn đa thê nhằm tới việc bảo vệ gia đình. Trái lại, việc ủng hộ ly dị, hôn nhân đồng tính sẽ gây ra sự tan rã của gia đình. Gia đình, một chủ thể xã hội. Từ những điều vừa nói trên đây, chúng ta có thể đi tới kết luận rằng gia đình là một thực thể quan trọng trong xã hội, là một xã hội căn bản. Từ đó, gia đình cần được nhìn nhận như là một chủ thể của những nghĩa vụ và quyền lợi. Những nghĩa vụ trong gia đình, kiến tạo cộng đoàn tình yêu, phục vụ sự sống, giáo dục con cái, truyền thông những giá trị nhân bản. Những quyền lợi mà xã hội phải tôn trọng. Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo tóm tắt những quyền lợi này ở số 2211. Quyền tự do lập gia đình, quyền sinh con cái và giáo dục chúng theo những xác tín luân lý và tôn giáo của mình, quyền bảo toàn dây liên kết vững bền của hôn nhân và cơ chế gia đình, quyền tự do tuyên xưng đức tin và thông truyền đức tin, quyền giáo dục đức tin cho con cái bằng những phương tiện và cơ chế cần thiết, quyền tư hữu, tự do làm việc, có việc làm, có nhà ở, tự do di cư, quyền được chăm sóc y tế, trợ cấp tuổi già, phụ cấp gia đình tùy theo cơ chế của các quốc gia, quyền được bảo vệ an ninh và cuộc sống lành mạnh trước các nguy cơ như là xì ke, ma túy, dâm ô, đồi trụy, nghiện rượu, vân vân, quyền tự do liên kết với các gia đình khác để lập hội đoàn và như thế được đại diện bên cạnh công quyền. Những điều phát thảo trên đây sẽ được khai triển ở trong chương 5 của sách Tóm lược học thuyết xã hội của giáo hội.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược những tin chính Đài Loan. Madrid, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đề cao một vị nữ chân phước sắp được phong thánh là mẫu gương để nuôi dưỡng các lý tưởng của gia đình Kitô và lòng thương xót của Thiên Chúa qua chứng tá của các tín hữu. Roma, Giáo hội Công giáo Candê sẽ nhóm công nghị tại Roma từ ngày 24 đến 29 tháng 10 tới đây, liền sau Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình. Bruno, Đại hội Thánh thể Toàn quốc lần đầu tiên của Giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Tiệp sẽ tiến hành từ ngày 15 đến 17 tháng 10 tới đây tại thành phố Brno.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 11.900 kiloxích, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxích, tức là 25m23 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.